thì tôi cũng nghe tin như vậy ở trên mạng internet thôi, chứ còn về phía nhà cầm quyền thì trên nguyên tắc nếu có như vậy thì họ sẽ gửi cho tôi một cái quyết định của tòa án, nhưng mà chưa thấy họ gửi. Trong cái thủ tục của họ thì họ sẽ gửi từ tòa án tỉnh Hà Nam vào cho tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế, rồi từ tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế rồi họ sẽ gửi cho phường Vĩnh Ninh, nơi mà tòa tổng giám mục Huế đang ở đó, rồi chính phường họ sẽ đến họ trao cho mình, nhưng mà chưa thấy.
Theo như là tin, cái việc mà quyết định cho linh mục không phải tiếp tục thi hành án nữa đó là bởi vì là có nhiều tiến bộ, không vi phạm pháp luật. Thì linh mục nghĩ sao họ đi đến cái kết luận trên cái cơ sở như vậy, thưa linh mục ạ?
Vì thường á, thì họ phải lấy một cái lý do gì đó để có cái cớ mà quyết định. Chứ nếu như mà không có lý do gì thì người ta cũng biết nói làm sao với công luận. Thì trong 300 người mà đang tạm hoãn thi hành án vì lý do này lý do khác, hầu hết là vì bệnh tật và phải đưa ra ngoài chữa trị đấy, thì khi họ miễn thi hành án luôn thì có lẽ ai họ cũng phải tìm một lý do gì đó thôi. Thì họ nên phải bỏ qua những việc tôi đang làm hoặc là vừa làm, ví dụ như đơn kiện hoặc là lời chứng số 4 hoặc là những bài viết của tôi vừa mới gần đây là 12 điều dối trá cấp nhà nước, rồi 16 điều danh trá vĩ đại đẳng cấp Hồ Chí Minh siêu lừa. Thì những cái bài như vậy thì họ coi như là của ai đó viết với tôi, chứ họ không coi là của mình viết. Thì cái đơn kiện nó có thể họ coi như không có, hoặc là cái lời chứng nó cũng coi là của ai lấy tên tuổi tôi về thôi, để họ lấy một cái cớ là hiện giờ mình không vi phạm gì hết. Coi là cái việc không vi phạm gì là tiến bộ rồi. Bởi vì tôi vẫn ở yên trong phòng của tôi, cũng không đi đâu ra khỏi thành phố. Việc ấy họ coi đó là tôi không vi phạm pháp luật rồi.
Như linh mục nói thì người ta phớt lờ, người ta xem như không biết. Nhưng mà trong thực tế thì bên chính quyền có ai đến làm việc với linh mục trong cái thời gian vừa rồi không ạ?
Làm việc thì chưa. Nhưng mà đầu tiên là có đại diện của phường Vĩnh Ninh đến thăm để xem sức khỏe thế nào. Thì trong lần thăm đó thì tôi có mời họ tham gia ủng hộ phong trào dân chủ Việt Nam. Trước tiên thì tôi mời họ xin Chúa và cầu nguyện theo chức năng linh mục của tôi. Thì sau đó mấy phút thì tôi mời họ tham gia phong trào dân chủ và tôi có trao cho họ bản thảo chân dung người chiến sĩ hòa bình, làm sao thắng sợ hãi, đó là hai tài liệu cơ bản để đào tạo chiến sĩ hòa bình. Tôi có trao cho đơn kiện số 1, lời chứng số 4 và 12 điều danh trá vĩ đại cấp nhà nước. Thì lúc đó thì tôi chưa viết 16 điều danh trá vĩ đại đẳng cấp Hồ Chí Minh siêu lừa. Thì tôi mời họ là để cầm về đọc đi, nghiên cứu, rồi ủng hộ tôi. Sau đó vài ngày thì có hai công an đến thăm, thì tôi cũng lập lại những điều tương tự. Thì nhưng mà hai công an này thì họ nói họ có tài liệu rồi, cho nên tôi không trao nữa. Tôi chỉ mời họ là cứ về suy nghĩ nghiên cứu đi và tham gia ủng hộ phong trào dân chủ, bởi vì nếu không thì quý vị sẽ lạc hậu, sẽ bị lịch sử đào thải. Tôi nói chắc chắn rằng phong trào dân chủ chúng tôi sẽ thành công. Còn quý vị á thì chưa đừng có 6 điều tự hủy. Thứ nhất là vô thần, thứ hai là duy vật, thứ ba là kích động hận thù, thứ bốn là sử dụng bạo lực, thứ năm là nuôi dưỡng bất công, và thứ sáu là sử dụng gian trại làm việc. 6 điều này từ quý vị làm cho quý vị tan rã, chứ không phải ai đánh phá gì quý vị hết. Quý vị hãy tỉnh thức và quay lại ủng hộ phong trào dân chủ của toàn dân, như vậy thì quý vị sẽ khỏi bị lịch sử đào thải. Thì họ cũng im lặng, họ nghe rồi cảm ơn về, chứ cũng không có ai tranh cãi gì với tôi cả.
Dạ, thì xin linh mục cho biết rõ là cái thời điểm mà đại diện của phường Vĩnh Ninh đến là thời điểm nào và những vị nào đến gặp linh mục, thưa linh mục ạ?
Có hai vị công an thì tôi cũng biết tên, tôi chỉ biết mặt và quen thôi. Còn mấy vị phường Vĩnh Ninh thì có một ông chủ tịch, một ông phó chủ tịch, một bà đại diện tòa án và một cô là bí thư của đoàn thanh niên. Tất cả hai cuộc viếng thăm này mới xảy ra cái đây khoảng chừng 3 tuần gì đó thôi.
Cái sự phản ứng của các cái đại diện của phường thì ra sao, thưa linh mục ạ?
Khi tôi mời họ tham gia như vậy rồi tôi trao tài liệu cho họ thì họ cũng im lặng, rồi họ cầm họ về thôi. Thì sự thực hiện giờ thì cũng có một cái hiện tượng, đó là các cán bộ công nhân viên nhà nước vẫn tiếp cận các tài liệu về dân chủ do các anh em bạn trẻ họ lấy trên mạng xuống rồi họ cũng in ra. thì họ trao cho những người thân quen, thường là các vị này cũng tiếp nhận phù đồng, tức là có người thì cũng cầm, có người thì kín đáo là để cho gia đình mình cầm, rồi cũng đọc, nhưng mà công khai để bày tỏ chính kiến thì các vị đó hầu như chưa dám công khai, chỉ có một số ít công an, công nhân viên thì ủng hộ. Công an thì quay ra là có việc thay in bài cho sinh viên, phổ biến cả cái bài thì dùng cho sinh viên. Còn các viên chức nhà nước khác thì ủng hộ nhiều. Có những vị công khai bày tỏ, ví dụ như một số giáo sư, một số giảng viên đại học chẳng hạn.
Cảm ơn Linh Mục về những chia sẻ của Linh Mục vừa rồi.
Xin cảm ơn anh Gia Minh và tất cả quý vị.